là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh Yên Bình đẩy mạnh phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, tiếp đó là ghi nhận Yên Bái quan tâm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Sáng ngày 17 tháng 3, Ban chỉ đạo công tác chuyển đổi số huyện Yên Bình tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo công tác chuyển đổi số và tổ công tác đề án 06 năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện và trực tuyến với 24 điểm cầu các xã thị trấn trên địa bàn. Năm 2022, công tác chuyển đổi số được huyện Yên Bình triển khai mạnh mẽ và rộng khắp trên cả ba trụ cột: cấp ủy, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, tạo sự chuyển biến tích cực về chuyển đổi số của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện. Đến nay, huyện đã triển khai 10 nền tảng ứng dụng dùng chung, 284 chi bộ, trên 83% đảng viên của huyện đã ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử vào sinh hoạt chi bộ. 12 trên 24 xã thị trấn hoàn thành 17 chỉ tiêu chuyển đổi số cấp xã, 177 thôn tổ dân phố thành lập được các tổ chuyển đổi số cộng đồng. Nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP được đưa lên sàn giao dịch Vỏ Giò.vn, Postmart. Yên Bình là địa phương đầu tiên trong tỉnh tổ chức thành công ngày hội chuyển đổi số trên phạm vi toàn huyện và hoàn thành việc xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin mạng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cho 100% hệ thống thông tin của các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Cung cấp thông tin để triển khai xây dựng và được bàn giao đưa vào sử dụng trang thông tin điện tử cho 24 xã thị trấn trên địa bàn. Chủ động triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành, nền tảng họp không giấy tờ, nền tảng họp trực tuyến từ cấp huyện tới cấp xã. Thực hiện đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, huyện đã thành lập tổ công tác đề án 06, kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của đề án, thành lập tổ công tác ở cả 3 cấp để thống nhất chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra. Công tác tuyên truyền được huyện quan tâm đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú đa dạng, giúp cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện hiểu được vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của ứng dụng công nghệ thông tin đối với cuộc sống. Huyện cũng đã triển khai tiếp nhận, xử lý giải quyết hồ sơ của 24 trên 25 dịch vụ công thiết yếu. Các cơ quan đơn vị địa phương đã tiếp nhận giải quyết trên 31.000 hồ sơ. 100% cán bộ công chức viên chức tham gia quy trình giải quyết thủ tục hành chính được cấp chữ ký số cá nhân. Toàn huyện có hơn 14.000 người có thẻ bảo hiểm y tế còn hiệu lực được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khám chữa bệnh bằng căn cước công dân. Cấp trên 1.713 thẻ bảo hiểm y tế trẻ em qua liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp.
Đáp ứng gần 60% nhu cầu vốn vay của hợp tác xã, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã đã trở thành kênh dẫn vốn, đòn bẩy quan trọng, giúp nhiều hợp tác xã có thêm điều kiện để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Hiện nay, tại tỉnh Yên Bái có gần 40 đơn vị đang sử dụng vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã với tổng vốn là gần 13 tỷ đồng. Nguồn vốn này giúp nhiều hợp tác xã mở rộng sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, kỹ thuật, phát triển sản phẩm, mở rộng quy mô, góp phần tăng doanh thu, tạo việc làm ổn định và thu nhập cho thành viên, người lao động tại địa phương, đồng thời có thêm điều kiện để xây dựng nhiều mô hình hợp tác xã tiêu biểu trong các ngành nghề, lĩnh vực, gắn với việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, qua đó thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Đến nay trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ có 5 di tích được xếp hạng, trong đó có 2 di tích cấp quốc gia là khu ủy Tây Bắc và khu di tích lịch sử Căng và Đồn Nghĩa Lộ, 3 di tích cấp tỉnh gồm đền thờ Cầm Hánh, Nậm Tốc Tát và Thành Viềng Công. Hàng năm các khu di tích đều mở cửa đón phục vụ du khách trong và ngoài nước đến tham quan tìm hiểu. Cùng với đó, thị xã Nghĩa Lộ cũng thực hiện tốt công tác bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng và phát huy các giá trị của di tích, qua đó góp phần giáo dục truyền thống, tuyên truyền quảng bá hình ảnh thị xã Nghĩa Lộ, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu, trải nghiệm, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.
Theo kế hoạch, trong các ngày từ 18 đến 19 tháng 3, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái sẽ phối hợp với huyện Mường La, tỉnh Sơn La tổ chức ngày hội Hoa Sơn Tra. Đây là một trong những hoạt động nhằm kích cầu khôi phục du lịch sau dịch bệnh. Ngày hội Hoa Sơn Tra là một trong các hoạt động cụ thể hóa chương trình liên kết, hợp tác trong lĩnh vực du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc giữa các huyện Mường La, Bắc Yên, tỉnh Sơn La và Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn của tỉnh Yên Bái, phát huy thế mạnh của từng địa phương trong phát triển du lịch, góp phần nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, tạo việc làm cho lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đồng thời làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch giữa các mùa trong năm. Ngày hội Hoa Sơn Trà dự kiến sẽ diễn ra từ 18 đến 19 tháng 3, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, Sơn La. Huyện Mù Cang Chải sẽ tham gia các hoạt động như thi giã bánh dày, thi các trò chơi dân gian, tham gia triển lãm ảnh đẹp về Mù Cang Chải. Cũng trong thời gian này, tại huyện Mù Cang Chải sẽ diễn ra các hoạt động như chương trình nghệ thuật hưởng ứng Ngày hội Hoa Sơn Trà vào tối 18 tháng 3, tổ chức bay dù lượn tại đèo Khao Phạ vào hai ngày 18-19 tháng 3, kèm theo đó là các hoạt động trải nghiệm Hoa Sơn Trà gắn kết tour du lịch Ngọc Chiến, Mường La, Sapa, Lai Châu, Trạm Tấu, Văn Chấn với huyện Mù Cang Chải.
Để đáp ứng mục tiêu đến ngày 31 tháng 3, tất cả thuê bao đang hoạt động phải có thông tin đầy đủ, chính xác, trùng khớp. Cục Viễn thông đã có công văn đề nghị các doanh nghiệp viễn thông, di động về triển khai giải pháp, đảm bảo thuê bao phát triển mới, thuê bao được chuẩn hóa, có thông tin đúng quy định. Theo đó, các doanh nghiệp cần công bố đăng tải trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp danh sách các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông theo từng tỉnh, thành phố, đồng thời gửi danh sách này tới Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố để phối hợp giám sát, kiểm tra, rà soát ban hành cập nhật các quy trình quy định của doanh nghiệp về phát triển đăng ký thông tin thuê bao, tổ chức phổ biến quán triệt các nội dung có liên quan tới các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, các nhân viên trực tiếp thực hiện đăng ký phát triển chuẩn hóa thông tin thuê bao. Cục Viễn thông sẽ phối hợp với các Sở Thông tin Truyền thông giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các doanh nghiệp.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhờ có nhiều giải pháp vượt qua khó khăn thách thức sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện Bình tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của địa phương.
Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Yên Bình gặp nhiều khó khăn khi giá cả các mặt hàng có nhiều biến động, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, nhất là sản phẩm gỗ ván ép. Trước thực trạng này, huyện Yên Bình đã đôn đốc các phòng ban chuyên môn bám sát tình hình sản xuất của các doanh nghiệp chế biến gỗ ván bóc của địa phương để xây dựng các phương án tiêu thụ lượng hàng tồn cũng như tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh. Nhờ đó có hai doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Gia Yên Bái đã tiêu thụ trên 68.200 mét khối gỗ ván bóc cho các cơ sở sản xuất kinh doanh ở Yên Bình với doanh thu đạt trên 220 tỷ đồng. Ông Lưu Văn Tuất, hộ kinh doanh chế biến gỗ thôn Tân Lập, xã Bảo Ái nói:
Năm 2022, ngành sản xuất kinh doanh ván bóc của chúng tôi trên địa bàn này cũng rất là khó khăn cái đầu ra, mà được sự giúp đỡ của các lãnh đạo huyện đã tìm ra giúp đỡ cái đầu ra, tôi cũng rất là cảm kích trước cái sự quan tâm của các lãnh đạo huyện. Từ đó thì giúp đỡ bà con đỡ cái bế tắc trong cái đầu ra và tạo được cái động lực, những người kinh doanh khuyến khích tôi tiếp tục để sản xuất kinh doanh có hiệu quả như ngày hôm nay.
Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Ái cho biết:
Trên địa bàn xã thì có 15 cơ sở sản xuất chế biến gỗ rừng trồng. Trong bối cảnh thị trường ván đầu ra rất là khó khăn, các cơ sở sản xuất chế biến gỗ thì không tiêu thụ được, thì một số cơ sở đã phải xin dừng sản xuất, thì được sự quan tâm, đặc biệt là tham gia vào cái chuỗi giải cứu sản phẩm gỗ ván bóc của đồng chí Bí thư huyện ủy, thì các cơ sở sản xuất chế biến gỗ trên địa bàn xã thì cũng đã giải phóng được ở trên 10.000 mét khối ván bóc, từ đó đã tạo cái động lực để các cơ sở sản xuất chế biến gỗ là tiếp tục tham gia sản xuất chế biến gỗ trong năm 2023.
Trong hành trình vượt khó của doanh nghiệp huyện Yên Bình, phải kể đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Trong 2 năm qua, sau 4 đợt dịch COVID-19, ngành du lịch của Việt Nam nói chung và Yên Bái nói riêng, trong đó có huyện Yên Bình, bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, với những nỗ lực của chính quyền địa phương trong công tác phòng chống kiểm soát dịch bệnh, Yên Bình đã sớm trở lại vùng xanh an toàn trên bản đồ phòng chống dịch và triển khai các chính sách kích cầu du lịch như hỗ trợ phát triển du lịch theo nghị quyết 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, huy động các nguồn lực đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, người dân, đẩy mạnh quảng bá xúc tiến du lịch. Nhờ vậy, doanh thu từ hoạt động du lịch của huyện năm 2022 đạt 195 tỷ đồng. Riêng 2 tháng đầu năm 2023, lượng khách du lịch đến với Yên Bình tăng trên 33% so với cùng kỳ. Doanh thu tăng gần 52% so với cùng kỳ. Ông Nguyễn Việt Hưng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Du lịch Xây dựng Hưng Việt, nói:
Chúng tôi cũng đã hết sức nỗ lực. Cái việc đầu tiên đó là vẫn phải duy trì, tìm mọi cách để duy trì sản xuất kinh doanh, không ngừng nâng cao và hoàn thiện các cái sản phẩm du lịch. Tiếp nữa là mở rộng cái quy mô sản xuất kinh doanh để đáp ứng cái nhu cầu của khách du lịch khi đến với Yên Bái. Thì chúng tôi đã kết hợp các chuỗi các cái sản phẩm theo miền, ví dụ như là các cái tour du lịch đi vùng Tây Bắc, kết nối giữa các cái điểm du lịch ở các tỉnh bạn đến với các điểm du lịch ở trong tỉnh Yên Bái để tạo thành các cái tour hoàn chỉnh để phục vụ khách du lịch ở các tỉnh khi đến với Yên Bái.
toàn huyện Yên Bình hiện có 454 doanh nghiệp, hợp tác xã, song chủ yếu quy mô còn nhỏ, vốn và số lượng lao động ít, thiếu thông tin về thị trường tiêu thụ sản phẩm. Do vậy, huyện Yên Bình cũng đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, hợp tác xã thông qua các hình thức như hỗ trợ tiếp cận tín dụng, tuyên truyền hướng dẫn chính sách pháp luật thuế mới, hỗ trợ mặt bằng sản xuất, hỗ trợ công nghệ mở rộng thị trường, thông tin tư vấn và hỗ trợ pháp lý, phát triển nguồn nhân lực và tham gia chuỗi giá trị. Chị Nguyễn Thị Thu Phương, công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm sạch Hải Hà, xã Hán Đà cho biết.
Hiện tại thì cái môi trường đầu tư kinh doanh của huyện Yên Bình thì rất là tốt. Nó tạo cho mình các cái cơ chế cũng như là môi trường mở để cho đơn vị có thể là đưa sản phẩm được ra ngoài thị trường. Thì các cái cơ quan là cũng tổ chức các cái tạo các chuỗi liên kết cho sản phẩm cũng như là có các cái buổi tham gia hội chợ hoặc là đưa các cái sản phẩm của đơn vị có thể là vào các cái cửa hàng OCOP cũng như thể là vào các cái siêu thị lớn trên toàn quốc.
Đồng hành tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư doanh nghiệp huyện, còn làm tốt công tác quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng lợi thế và cơ hội đầu tư, thành lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về các thủ tục hành chính. Đến nay trên địa bàn huyện Yên Bình có tổng số 62 dự án đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư với tổng số vốn đăng ký là trên 16.000 tỷ đồng và hơn 17 triệu đô la. Ông Võ Tiến Dũng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Lai nói:
Trước hết thì chúng tôi phải nói rằng là chúng tôi nhận được rất nhiều cái sự hỗ trợ, hướng dẫn của các cấp chính quyền của huyện Yên Bình trong từ cái lúc mà chúng tôi bắt đầu đầu tư với dự án nhà máy đa đón Bảo Lai này từ năm 2015, với cái sự hỗ trợ hết sức của địa phương trong cái việc giải phóng mặt bằng, rồi xây dựng cái giao thông, và điều đó làm cho công ty rất thuận lợi trong công tác là vận chuyển hàng hóa cũng như là bán hàng, xuất hàng cho các đối tác và khách hàng. Về các cái công việc khác, ví dụ như là các cái chế độ đối với lại doanh nghiệp thì huyện cũng rất là ủng hộ và cũng luôn động viên cũng như là hướng dẫn để công ty thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, đúng theo quy định của huyện, của tỉnh cũng như của nhà nước.
Vượt qua những khó khăn thách thức để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện. Năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đạt trên 5.100 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 93 triệu đô la, thu ngân sách nhà nước đạt trên 365 tỷ đồng. Riêng 2 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đạt hơn 900 tỷ đồng, tăng 40,5% so với cùng kỳ. Năm 2023, huyện Yên Bình phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 5.700 tỷ đồng, thành lập mới 45 doanh nghiệp, 10 hợp tác xã và 50 tổ hợp tác, thu hút từ 3 đến 5 dự án có quy mô phù hợp với tiềm năng lợi thế của địa phương vào đầu tư phát triển, nâng vị trí xếp hạng huyện Yên Bình từ 1 đến 2 bậc trong bảng xếp hạng đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện, thị xã, thành phố so với năm 2022. Ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình nói:
Bám sát kết luận chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại hội nghị gặp mặt doanh nghiệp và các nhà đầu tư đầu năm 2023 để triển khai đồng bộ các cái giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các cái doanh nghiệp, hợp tác xã, các nhà đầu tư trên địa bàn huyện Bình, tăng cường đẩy nhanh cái tiến độ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Cụ thể sẽ tập trung vào hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho cái cụm công nghiệp Phú Thịnh 1, cụm công nghiệp Phú Thịnh 2. Phấn đấu là sẽ bàn giao mặt bằng vào quý 4 năm 2023. Huyện sẽ tăng cường phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh với Liên minh Hợp tác xã tỉnh để tổ chức các cái lớp tập huấn, đào tạo nghề, bố trí lao động nông thôn, phối hợp với lại các cái ngân hàng trên địa bàn huyện để giới thiệu cho các cái doanh nghiệp, hợp tác xã kịp thời tiếp cận các cái nguồn vốn phù hợp với mục tiêu kinh doanh của các cái doanh nghiệp, hợp tác xã. Duy trì việc tham gia đối thoại trực tuyến với các doanh nghiệp trên chuyên mục hỏi đáp trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, tăng cường thông tin quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh của huyện và tổ chức các hội nghị để kết nối cung cầu, kêu gọi các cái nhà đầu tư, và huyện sẽ là chủ động xây dựng các cái dự án để thu hút đầu tư. Tiếp tục phát huy tốt cái vai trò của các cái tổ công tác giúp cho các cái doanh nghiệp, hợp tác xã tháo gỡ khó khăn. Đồng thời thì huyện tiếp tục duy trì tốt cái phong trào ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp. Huyện đã xây dựng một cơ chế để kịp thời khen thưởng, khuyến khích các tổ chức cá nhân địa phương có thành tích tốt trong việc hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và thực hiện các cái chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn huyện.
Đồng hành cùng địa phương, cộng đồng doanh nghiệp Yên Bình đã hoạch định rõ kế hoạch chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh với những giải pháp căn cơ, bền bỉ, nỗ lực vượt khó trong sản xuất kinh doanh. Trong năm 2023, để đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của huyện, tạo đòn bẩy, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển nhanh, bền vững.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã đồng hành giúp chị em khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, đặc biệt thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã có những hoạt động cụ thể, thiết thực, từng bước thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần, tiềm năng, sức sáng tạo, giúp hội viên phụ nữ khởi nghiệp, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Khởi nghiệp thành công với mô hình kinh tế tổng hợp, chị Lương Thị Liên ở thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ các cấp hội phụ nữ trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ, nguồn vốn vay ưu đãi, các chương trình tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng chăm sóc các loại cây trồng vật nuôi mới. Chính sự quan tâm hỗ trợ này đã giúp chị Liên có thêm động lực để phát triển kinh tế. Hiện tại chị đang là chủ của một mô hình kết hợp kinh doanh phân bón vật tư nông nghiệp với mô hình tổng hợp ươm cây giống và chăn nuôi lợn thương phẩm. Chị Liên chia sẻ thêm.
Để mà là phát triển kinh tế thì thứ nhất là chúng ta phải có đất, thứ hai nữa là phải có cái vốn, thứ ba nữa là phải có lao động thì phát triển được. Tôi cũng được sự quan tâm từ các cấp, các hành, các ngành, đặc biệt là chi hội phụ nữ thì cũng đã giúp tôi, tôi cũng được vay vốn để về tới phát triển kinh tế.
Trong những năm qua, để giúp chị em phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế, Hội Phụ nữ huyện Yên Bình đã tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức cho chị em phụ nữ tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật như trồng ươm các loại cây giống lâm nghiệp hay trồng chăm sóc bưởi theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đào tạo nghề, tham gia các lớp khởi nghiệp kinh doanh, xúc tiến thương mại. Nhờ đó, tỷ lệ hội viên phụ nữ khá giàu ngày càng cao. Chị Hà Thị Đông, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Trong những cái năm gần đây thì là cũng được sự quan tâm của phụ nữ huyện, với lại sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, thì là cũng chị em cũng phát triển kinh tế phần cũng được rất nhiều, như là ví dụ như là những chị em hội viên thì phát triển về mô hình như là vườn ươm cây giống này, phát triển về chăn nuôi này, ví dụ hôm tây thì cũng được sự quan tâm của cấp trên là cho chị em được tiếp cận với các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế gia đình, thu nhập cũng cao so với những năm trước.
Thời gian qua, để triển khai có hiệu quả đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp khởi sự kinh doanh trên cơ sở phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương. Khuyến khích chị em phát triển các mô hình kinh tế từ trồng trọt chăn nuôi, phát triển kinh doanh dịch vụ thương mại, đồng thời quan tâm hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân vươn lên lập nghiệp phát triển kinh tế gia đình. Thông qua các hình thức hỗ trợ, đến nay đã có hàng nghìn chị em phụ nữ được hỗ trợ và đã khởi nghiệp thành công. Riêng trong năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức 95 buổi tuyên truyền cho gần 4.400 phụ nữ nâng cao nhận thức về khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh. Cùng với đó, để giúp chị em nâng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết trong việc lập kế hoạch khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chủ trì tổ chức tập huấn cho 195 phụ nữ là quản lý, thành viên doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Ngoài ra, các cấp hội cũng phối hợp với các ngành thành viên tổ chức 27 lớp đào tạo nghề cho 800 lao động nông thôn. Chị Nguyễn Thị Mỹ Huệ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Với cái mô hình phát triển kinh tế của hội viên phụ nữ xã Phú Thịnh thì hàng năm chúng tôi cũng đã ngay từ đầu năm và đầu nhiệm kỳ thì chúng tôi cũng đã họp và đã bám sát vào sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy của Hội Phụ nữ huyện Yên Bình, thì chúng tôi đã giao chỉ tiêu xuống các chi hội và các đồng chí trong ban chấp hành là mỗi một chi hội thì mỗi năm là phát triển từ 2 đến 3 mô hình phát triển kinh tế mới để đóng góp vào cái sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Trong năm 2022, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã chủ trì phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, tuyên truyền tư vấn hỗ trợ thành lập và ra mắt được 8 hợp tác xã do nữ làm chủ với 70 thành viên tham gia. Nâng tổng số hợp tác xã do hội hỗ trợ thành lập là 37 hợp tác xã. Với sự hỗ trợ tiếp sức của các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh, nhiều phụ nữ đã khởi nghiệp thành công với thu nhập cao và ổn định. Đặc biệt, nhiều mô hình phụ nữ khởi nghiệp làm chủ đã tham gia tích cực và có hiệu quả và thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm. Tận dụng vựa cá lớn Hồ Thác Bà, năm 2020, chị Đồng Thị Hiền đứng ra thành lập hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh, chuyên sản xuất kinh doanh các loại cá sấy như cá rô, cá mương, cá trầy, cá thiểu và cá rúi, đặc sản Hồ Thác Bà. Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cũng như tạo việc làm thường xuyên cho các thành viên hợp tác xã, chị đã mạnh dạn đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại gồm lò sấy, máy ép chân không, tủ bảo quản thực phẩm. Những sản phẩm do hợp tác xã chế biến sản xuất không có chất bảo quản được chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, có mã vạch truy xuất nguồn gốc và được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Do vậy được đông đảo khách hàng tin dùng. Chị Đồng Thị Hiền cho biết thêm.
Lúc đầu thì sản phẩm cá Hồ Thác Bà thì chưa được nhiều người biết đến nên cái việc mà tiêu thụ sản phẩm thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Khi mà đưa ra thị trường ấy thì cái nhu cầu của người dân người ta đáp ứng đa phần người ta ăn cá biển thôi đấy, và sau khi mà cùng với lại việc mà truyền thông về cái sản phẩm và đưa cái sản phẩm này trở nên thương hiệu thì đã được nhiều người tiêu dùng biết đến và chúng tôi đã đưa được các sản phẩm này đi đến các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch và các cửa hàng đại lý ở trong và ngoài tỉnh.
Từ sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh đã đưa phong trào sáng tạo khởi nghiệp ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Điều đáng phấn khởi không chỉ thể hiện qua sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ được hình thành, mà chính là sự thay đổi trong tư duy nhận thức của chị em, giúp nhiều phụ nữ chủ động tìm hiểu, nâng cao kiến thức và vươn lên khởi nghiệp, phát triển kinh tế.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị và các bạn, là gương mặt tuổi trẻ được tôn vinh với danh hiệu Nhà khoa học của Nhà nông năm 2022, anh Nguyễn Văn Huỳnh, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Huỳnh Phát ở xã An Thịnh, huyện Văn Yên, chính là điển hình thanh niên khởi nghiệp, làm giàu ngay trên chính quê hương của mình với sản phẩm bếp nóng lạnh Huỳnh Phát do chính anh sáng chế. Qua câu chuyện khởi nghiệp của chàng thanh niên trẻ người Tây trong chuyên mục Tuổi Trẻ hôm nay sẽ là nguồn cảm hứng, là động lực để lan tỏa tinh thần khởi nghiệp cho nhiều người đang nung nấu ý chí vươn lên làm giàu.
Bản thân tôi thì thực ra cũng sinh ra ở khu vực nông thôn. Thực ra cái nông thôn vấn đề sử dụng cần cái nguồn mà sử dụng nước nóng nó cần rất là nhiều. Thực ra thì bà con nông thôn thì cái điện nó còn yếu, rồi lại một số những cái vùng cao ấy, điện nó gần như là không có. Để mà có nguồn nước nóng đa số là bà con nông thôn, người nông dân ấy đa số là phải đun trực tiếp, đun để lấy cái nước nóng để mà sử dụng. Từ những cái nhu cầu như vậy thì tôi đã có những cái ý tưởng để sản xuất ra một cái sản phẩm để phục vụ cho chính gia đình, chính cá nhân và cho những bà con ở nông thôn. Cái sản phẩm nó thứ nhất là cái về tiện dụng, hiệu quả, độ bền và cái quan trọng nhất là cái giá thành nó phải phù hợp để làm sao bà con người ta tiếp cận được.
Đó là lý do khiến cho chàng thanh niên trẻ Nguyễn Văn Huỳnh ở thôn Làng Cao, xã An Thịnh, huyện Văn Yên hình thành nên ý tưởng sáng chế ra chiếc bếp Huỳnh Phát và khởi nghiệp thành công từ sản phẩm này. Nhớ lại thời gian đầu khi bắt đầu bước vào kinh doanh, lúc đó Huỳnh mới chỉ 22 tuổi. Lập nghiệp với số vốn ít ỏi từ việc bán chiếc xe máy cũ, anh Huỳnh thừa nhận bản thân thiếu hụt mọi mặt, cả kiến thức, kinh nghiệm quản trị, kế toán, sổ sách. Nhưng chính từ những mong muốn của bản thân, từ quyết tâm muốn khẳng định mình đã giúp anh Huỳnh vượt qua khó khăn, rào cản để đi đến thành công. Anh Huỳnh chia sẻ.
Trong quá trình khởi nghiệp của tôi nói chung là tôi cũng gặp rất là nhiều về vấn đề khó khăn, thất bại nhiều. Đã là sản phẩm nghiên cứu thì nó cần phải cải tiến, cần phải bổ sung và cần phải làm sao để cho nó phù hợp với lại cái công dụng, cái mong muốn của mình. Và đặc biệt hơn nữa là cái vấn đề về kinh tế. Khi mà làm như này thì cần cái nguồn kinh tế. Khi mà làm mà không có kinh tế thực sự là lắm lúc cũng nản lắm. Nhưng mà đôi khi là nhiều qua với cái mong muốn, cái khát khao của mình thì mình cũng vượt qua được những cái rào cản đấy. Thì mình cứ làm, mình tích góp dần dần và khi mà có nguồn vốn rồi tôi phát triển rộng hơn.
Từ một ý tưởng nhỏ trong đầu khi còn là một học sinh ngồi trên ghế nhà trường cho đến hôm nay, khi đã trở thành giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Huỳnh Phát với gần 20 thành viên là cả một hành trình dài không ngừng nỗ lực tìm tòi học hỏi của chàng trai trẻ Nguyễn Văn Huỳnh. Anh Huỳnh tâm sự.
Cái sản phẩm này tôi đã đem đi tham gia một số những cái cuộc thi nghiên cứu về cuộc thi về sáng tạo khoa học kỹ thuật. Sau quá trình làm như vậy rồi thì tôi bắt đầu tôi đi học chuyên nghiệp và sau đi học chuyên nghiệp về từ năm 2014 thì tôi bắt đầu tôi nâng cấp và hoàn thiện nó hơn để đưa ra thị trường. Với cái sản phẩm này lúc đầu chúng tôi mới làm, gần như là một mình tôi làm. Một mình thì kiêm cả lắp đặt, kiêm cả thị trường, kiêm cả sản xuất. Nói chung là tất cả làm từ A đến Z. Và sau khi làm được khoảng hơn một năm rồi, chúng tôi cảm nhận được cái sản phẩm này có thể đưa ra thị trường được nhiều. Và trước đây thì tôi đã xây dựng một cái nhà xưởng với quy mô khoảng độ gần 200 m². Thì sau khi làm được cái xưởng như vậy được khoảng độ 2 năm, thì chúng tôi cảm thấy là cái nhu cầu nó của thị trường nó còn rất là nhiều. Chính vì vậy mà chúng tôi đã phát triển mở rộng thêm một cái nhà xưởng nữa.
8 năm đến với người dùng, sản phẩm bếp nóng lạnh mang thương hiệu Huỳnh Phát đã phát triển được 6 điểm sản xuất, 42 đại lý phân phối sản phẩm tại Yên Bái và các tỉnh lân cận như Lào Cai, Phú Thọ, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang với trên 15.000 khách hàng tin tưởng sử dụng. Doanh thu ổn định, cao điểm có tháng đạt trên 1,2 tỷ đồng. Anh Nguyễn Văn Huỳnh cho biết thêm.
Với cái sản phẩm bếp Huỳnh Phát của chúng tôi thì nói chung thì nó không hiện đại, tuy nhiên nó rất phù hợp với lại các khu vực bà con ở nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là những khu vực nào thời tiết lạnh, rồi lại nữa là điện yếu hoặc là không có điện thì sản phẩm này rất là phù hợp cho những cái bà con ở nông thôn. Đặc biệt hơn nữa là cái sản phẩm này phù hợp với những cái khu ví dụ quân đội, các doanh trại quân đội, tập thể, các khu nội trú, bán trú hoặc là các cái hộ kinh doanh về homestay rồi lại nhà nghỉ khách sạn, đặc biệt là các những cái hộ mà có cái dịch vụ tắm lá thuốc ấy hoặc là dịch vụ xông hơi ấy, thì cái sản phẩm này rất là phù hợp.
Ông Nguyễn Ngọc Quang cho biết về hiệu quả của bếp nóng lạnh Huỳnh Phát sau quá trình sử dụng như sau.
Sử dụng thì cũng tính là 4 năm, khéo hơn 4 năm rồi, nhưng mà sử dụng cái này là tôi thấy là thấy rất tốt. Nước rửa bát này, thứ nhất là nước tắm này, thứ hai rửa bát này, rửa chân tay về mùa đông lạnh là đều được hết. Có cùi đun là nóng thôi. Nhà tôi 7 người dùng thoải mái.
Đến thời điểm này, anh Nguyễn Văn Huỳnh đã gặt hái được rất nhiều thành công. Tuy nhiên không bằng lòng với những gì mình có, Nguyễn Văn Huỳnh sẽ còn tiếp tục theo đuổi đam mê, sáng chế ra những sản phẩm hữu ích phục vụ đời sống, nhất là bà con miền núi còn nhiều khó khăn. Anh Huỳnh nói.
Chúng tôi đang có một số những kế hoạch và trong năm 2023 này chúng tôi sẽ đưa ra hai sản phẩm nữa. Và hai cái sản phẩm sắp tới mà chúng tôi đưa ra ấy, thì chúng tôi mong muốn đó là một trong những cái sản phẩm chủ lực của chúng tôi. Đó là gồm những sản phẩm là bếp đun nóng lạnh sử dụng cho tắm lá thuốc ấy. Tức là vừa tắm lá thuốc được mà vừa có nước nóng lạnh luôn. Cái sản phẩm thứ hai là cái sản phẩm mà nó cũng giống như dạng nóng lạnh năng lượng ấy, tuy nhiên cái sản phẩm này nó tích hợp được cả nóng lạnh năng lượng và vừa cả củi luôn, và nó vừa thay cho cái mái nhà luôn, để làm sao mà khi mà khách hàng người ta dùng ấy vừa có nguồn nước nóng để sử dụng mà vừa chống nóng luôn.
Khởi nghiệp thành công với sản phẩm bếp nóng lạnh Huỳnh Phát, anh Nguyễn Văn Huỳnh đã giành được nhiều giải thưởng, nhiều bằng khen, giấy khen từ các cấp các ngành. Tuy nhiên với anh, những giải thưởng đó không phải là đích đến, mà đây chính là nguồn động viên để anh Huỳnh tiếp tục nỗ lực trên hành trình truyền cảm hứng lập nghiệp, đồng thời cũng giúp các thành viên, hộ liên kết của hợp tác xã có thêm niềm tin, động lực để vững bước tương lai.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.